Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, diễn vai chính trong việc cứu cảnh sát. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Từ năm 2015, khi tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy hình thế đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tôi cũng hy vọng có thể khiến cảnh sát ở sở cảnh sát gần nhà tôi được cứu. Không lâu sau đó, một cảnh sát ở sở cảnh sát này tới gõ cửa nhà tôi. Lúc đó tôi cũng không biết là vì sao nên không xa mở cửa và bắt đầu phát chính niệm. Phát chính niệm được một phút, trong tâm tôi thấy có gì đó không đúng. Đại để là nếu là tà ác thì chính niệm có thể diệt trừ, còn nếu không phải là tà ác thì chính niệm chỉ quản chuyện cần quản mà thôi. Lúc này tôi mới nghĩ ra là mình đã nói muốn cứu cảnh sát, mà cảnh sát đến, làm sao lại coi ngay là tà ác cơ chứ? Vừa thấy cảnh sát, liền phản ứng ra như gặp kẻ ác, tới để hành ác, nghe tiếng gõ cửa lại sợ là sao? Đây không phải là chân ngã, thứ quan niệm cứng nhắc này phải cải biến. Chủng tâm sợ hãi, tư duy phụ diện, tâm bảo vệ bản thân này, nhất định phải tống khứ đi thôi. Sư phụ giảng, đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Vì sao chư vị không xa diễn vai chính ấy? Vì sao lại đặt lên hàng đầu những gì được nói bởi những kẻ bị văn hóa đảng nhồi nhét? Vì sao quá coi trọng sự bức hại của tà ác? Việc ấy đáng để nghĩ kỹ. Những lời này, nếu là trước năm 1999, sư phụ sẽ không nói. Chư vị là đệ tử Đại Pháp đã vượt qua, chư vị là đệ tử Đại Pháp sắp viên mãn. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, giảng Pháp tại các nơi quyển số 8. Trước đây tôi chưa lĩnh hội được hết đoạn Pháp này, mãi đến lần đó mới sáng tỏ. Đoạn lịch sử từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 là sư phụ tương kế tự kế an bài để đệ tử cứu người. Tôi không hiểu rõ đoạn này của Pháp. Bây giờ tôi biết rằng sư phụ đã an bài cho các học viên sử dụng thời gian sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 cho Đại Pháp để cứu người. Vậy sao mình không thuận theo an bài của sư phụ, tận dụng cho tốt khoảng thời gian này mà diễn vai chính? Thế nhưng dù thuộc ngành nghề nào cũng đều đang chờ được cứu. Cảnh sát cũng chỉ là một nghề, cũng là người thường đang chờ được cứu. Mà cứu người là nhìn vào tâm của người ta, chứ không nhìn vào nghề nghiệp gì. Quan niệm vừa chuyển biến, tình huống cũng liền biến hóa. Tôi gọi điện thoại cho người cảnh sát kia, bảo anh ấy tới nhà tôi. Anh ta nói không tới được vì đang có công chuyện khác. Tôi hỏi anh ta vì sao gõ cửa nhà tôi. Anh trả lời, cấp trên bảo tôi báo cho chị biết, lần trước bắt chị vào trại giam vì kiện gian. Chị không phối hợp mà còn tuyệt thực đòi về nhà. Giờ đội an ninh nội địa có lệnh triệu tập chị đến viện kiểm sát để làm thủ tục cho chị được tại ngoại chờ xét xử. Sau đó vụ việc của chị sẽ được xử lý tiếp. Tôi bảo anh ấy ở đó đợi tôi để tôi tới nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tôi gặp anh ấy, giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy một giờ đồng hồ liền. Anh ấy liền tỏ ra không muốn tham gia vào cuộc bức hại nữa. Nói, cấp trên bảo tôi nói cho chị biết, tôi nói xong rồi, cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chị có đến viện kiểm sát hay không, có nghe theo tôi hay không là quyền của chị. Sau đó tôi cũng không đến viện kiểm sát để làm cái gọi là bảo lãnh hậu thẩm, mà chỉ viết thư giảng chân tướng cho hai đội trưởng đội an ninh nội địa để giúp họ đắc cứu. Một năm sau, cả hai đội trưởng đều được điều chuyển, trong đó một vị đã rời khỏi ngành cảnh sát. Người cảnh sát đến nhà tôi là một người rất thiện lương, chẳng qua bị văn hóa đảng Cộng sản đầu độc, được ngành công an trao danh hiệu tiên tiến. Sau mấy lần gặp mặt nói chuyện, anh ta cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng, cảm nhận được thiện ý của đệ tử Đại Pháp và đồng ý thoái đảng. Sau khi thoái, anh ta được thăng chức làm phó giám đốc sở cảnh sát. Anh ta bảo tôi, vụ việc kia của chị xong rồi. hai vị đội trưởng kia đều chuyển đi rồi. Giờ ở sở cảnh sát này không ai muốn bức hại Pháp Luân Công nữa. Nhưng chị phải chú ý an toàn. Như lần trước bắt chị vì tố cáo gian là vì Bộ Công an áp lệnh xuống công an các tỉnh. Chúng tôi là cấp dưới, không thể chống lệnh. Cho nên khi kiện cáo gì thì các chị phải chú ý an toàn đấy nhé. Kể từ đó tôi đã vận dụng nhiều hình thức để giảng chân tướng cho các cảnh sát. Khi giảng tôi đều coi họ như bạn bè, chứ không phải là cảnh sát. Bởi đọc Hồng Ngâm 4 tôi thấy từ bằng hữu xuất hiện rất nhiều lần. Những cảnh sát này cũng biểu thị mặt minh bạch của sinh mệnh của họ và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giám đốc sở cũng thoái rồi. Năm ngoái, sở cảnh sát đã bổ nhiệm một giám đốc mới. Tôi tình cờ gặp ông ấy tại văn phòng phó giám đốc. Khi phó giám đốc giới thiệu tôi với giám đốc mới, tôi còn nói thêm, tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi nói tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm nay. Giám đốc ngồi xuống ghế đối diện với tôi và hỏi, rốt cuộc Pháp Luân Đại Pháp có chỗ nào tốt? Tôi nói với ông ấy rằng tu luyện chân thiện nhẫn, giúp thân thể kiện khang, đề cao đạo đức, giúp con người minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh. Ông ấy gật gù châm một điếu thuốc, rồi lắng nghe tiếp, như thể quên mất lúc đó còn việc gấp phải làm. Lúc đó ngoài cửa có một nhóm cảnh sát đang chờ ông ta. Sau đó một viên cảnh sát lên tìm giám đốc sở, ông ta mới nhớ ra, bèn bảo tôi, cô đừng đi, chờ tôi một lát. Hôm đó chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ta về, tôi bèn về nhà. Sau đó tôi gửi qua đường bưu điện cho ông ấy một tập san định kỳ về Đại Pháp, kèm theo một bức thư ngắn về lý do tại sao phải thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, để lần sau gặp thì thoái cho ông ấy. Suốt thời gian đại dịch, tôi đến sở cảnh sát thấy những gói hàng mà họ mua trên mạng chất thành đống trên sàn ở lối vào chính. Tôi đến phòng trực ban cũng thấy thư giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp trong đó. Những lá thư gửi đích danh đều có người tới lấy đi rồi, chỉ còn lại thư gửi chung chung. Cảnh sát trực ban nói nhỏ, thư này đều là của Pháp Luân Công các chị gửi tới, nhìn bì thư là biết ngay. Những phong thư đó gửi qua đường bưu điện có cái thì một trang, có cái là cuốn chân tướng 32 trang. Kỳ thực, mặt minh bạch của cảnh sát đều đang chờ đắc chân tướng Đại Pháp để được cứu độ. Hôm đó tôi gặp một cảnh sát trực ban mà tôi chưa bao giờ gặp. Tôi bèn giảng chân tướng cho anh ta. Lúc đó anh ấy đang đeo kính và khẩu trang. Sau khi đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh ta thì thào hỏi. Phải ghi nhớ câu Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, đúng không? Tôi nói đúng rồi. Anh ta liền bỏ kính và khẩu trang ra, nói, tôi không thích đeo khẩu trang, chỉ cần nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo là an toàn rồi. Bài chia sẻ thứ hai, đệ tử Đại Pháp trong quá trình trợ sư chính Pháp mà tu luyện xuất lai. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Trước đây, đối với việc tu luyện, tôi có một ngộ nhận như sau. Thông qua những bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp đã được tuyển chọn ra từ một thời kỳ lịch sử hết sức lâu dài và xuyên suốt quá trình lịch sử của nhân loại. Họ đã kiến lập uy đức để chuẩn bị cho vai trò đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thể ngộ của mình thêm phần vững chắc kể từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Và các đệ tử Đại Pháp đã có thể vượt qua hơn hai thập kỷ đó. Do vậy, bất kể ba việc của tôi làm được tới đâu, miễn là tôi còn tiếp tục tu luyện thì tôi chính là một đệ tử Đại Pháp. Điều này không có gì phải nghi hoặc. Nhưng gần đây tôi đã bị chấn động sau khi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net có tiêu đề Một vài suy nghĩ về việc ai là đệ tử Đại Pháp. Ngay lúc đó nhận thức của tôi đã chuyển biến. Tôi ngộ rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp là trong quá trình kiên định trợ sư chính Pháp mà tu luyện xuất lai, chứ không chỉ đơn thuần là được tuyển chọn trong lịch sử. Việc an bài ai sẽ làm đệ tử Đại Pháp chỉ là tiền đề, và người đó có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính hay không, còn phải xem quá trình thực tu của họ thì mới có thể khẳng định được. Điều này cũng tương tự như việc giáo dục ở bậc đại học. Một cá nhân sau quá trình nỗ lực học tập ở trường trung học và vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào đại học, anh ấy đã được một trường đại học chấp thuận. Nhưng chúng ta có thể kết luận rằng anh ấy là một sinh viên đại học đích thực không? Theo như tôi thấy, anh ấy có thể mang danh sinh viên đại học, nhưng liệu anh ấy có đạt đến tiêu chuẩn của sinh viên đại học hay không còn phụ thuộc vào việc anh ấy có thể hoàn thành chương trình học và đạt được tấm bằng đại học với thành tích tốt hay không. Còn nếu như anh ấy không nỗ lực học tập và chỉ làm trò mua vui trong trường, thì điểm số của anh ấy sẽ kém. Anh ấy có thể trượt các bài kiểm tra và thậm chí có thể dẫn tới bị đuổi khỏi trường học. Như vậy, nếu một người vì nguyên nhân nào đó mà không thể đạt được tấm bằng đại học, thì họ không thể được coi là đã tốt nghiệp đại học. 1. Không chấp trước vào truyền thông tự phát. Quá trình tu luyện của chúng ta cũng đồng dạng như sinh viên theo học đại học và đạt được tấm bằng đại học. Sư phụ từ bi vĩ đại đã dùng phó suất cự đại của Ngài để kéo dài thời gian và cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết để có thể trở thành đệ tử đại Pháp. Đồng thời chúng ta đã vượt qua những khảo nghiệm tà ác mà cựu thế lực cưỡng chế lên chúng ta, để qua đó đạt được xưng hiệu thần thánh đệ tử đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Nhưng chúng ta có thể bước đi tốt trên con đường tu luyện và hoàn thành sứ mệnh hay không là điều còn chưa chắc chắn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chân tu trong đại Pháp. Trong quá trình chứng thực Pháp thì cứu độ chúng sinh và đoái hiện thệ ước. Nếu khi gặp khổ nạn mà một người không thể hướng nội, liên tục đề cao bản thân chịu theo Pháp và tận dụng tốt nhất thời gian để cứu người, thì làm sao có thể gọi họ là đệ tử đại Pháp? Gần đây, ban biên tập Minh Huệ đã đăng thông báo của Phật Học Hội có tựa đề liên quan đến truyền thông tự phát, lời bình của sư phụ. Tôi đọc xong thì phi thường cảm khái là các học viên ở Trung Quốc đại lục, chúng ta có thể không cảm nhận được những gian nan mà các học viên ở hải ngoại đã phải trải qua để kiến lập và duy trì các kênh truyền thông trong suốt những năm qua. Nếu không có những nỗ lực gian khổ và tận tâm của các học viên hải ngoại, thì những kênh truyền thông đó đã không thể tồn tại hoặc đi được tới ngày hôm nay. Ngoài ra, các kênh truyền thông hải ngoại đã phát huy vai trò to lớn trong việc cứu người. Đây là điều mà tất cả các học viên, đặc biệt là học viên ở Trung Quốc đại lục, nên phải trân quý. Bởi vì sau cùng thì những kênh truyền thông này đang thực hiện sứ mệnh cứu người, bao gồm cả người Trung Quốc ở trong đó. Tuy nhiên, một số học viên điều hành kênh truyền thông bị phát hiện là có vấn đề. Tôi tin chắc rằng nguyên nhân chủ yếu là do sơ hở của các học viên theo dõi các kênh truyền thông đó, khiến cho tình huống trở nên trầm trọng hơn. Một số học viên có chấp trước rất mạnh vào những kênh truyền thông này. Họ thậm chí trở thành fan hâm mộ trung thành của những người dẫn chương trình hoặc phát thanh viên nào đó. Một số học viên còn bất tri bất giác sử dụng ngôn từ của người dẫn chương trình để chỉ đạo cho sự tu luyện và cứu người của mình. Bằng cách này, vô hình chung họ đã coi lời nói của người dẫn chương trình tương đồng với Pháp. 2. Thực tu. Các học viên chân tu luôn có thể từ pháp lý mà nhận thức Pháp. Với sự lĩnh ngộ chân chính trên cơ điểm của Pháp, họ có thể cảm thụ được sự mỹ hảo và thần thánh của tu luyện, cũng như sự từ bi hồng đại của Sư Phụ. Nhờ có những chỉ dẫn minh hiển của Sư Phụ và Đại Pháp, những học viên này căn bản là không có hứng thú với những sự việc nơi nhân loại và bất cứ sự việc gì phát sinh trên thế gian cũng không thể khiến họ động tâm. Nhưng ngược lại, những học viên không chân chính thực tu thì không thể đạt được tới trạng thái này. Họ bị thao túng bởi các quan niệm hậu thiên và gây ra hỗn loạn trong học viên. Họ ý thức được bản thân không nên xem các video của người thường, nhưng họ lại chuyển sang xem kênh truyền thông do học viên phụ trách. Họ có thể bao biện cho việc theo dõi các kênh truyền thông của học viên bằng đủ loại lý do, nhưng kỳ thực họ đang biểu hiện ra những nhân tâm của mình. Trên thực tế, kênh truyền thông tự phát là một nền tảng cho các học viên hải ngoại sử dụng để giảng chân tướng và cứu người. Chúng không dành cho người tu luyện. Người tu luyện là do sư phụ và đại pháp cứu độ. Các học viên ở Trung Quốc chúng ta có thể tìm thấy bất cứ nguồn tài liệu cần thiết nào trên website Minh Huệ. Chúng ta không nên lãng phí thời gian xem tin tức trên các kênh truyền thông này hoặc coi bản thân đồng dạng với người thường. Nói cách khác, các học viên nếu có thời gian thì nên truy cập vào Minh Huệ Net, bởi Minh Huệ giống như một ngôi nhà cho chúng ta. Thông qua Minh Huệ, chúng ta có thể nắm bắt được tiến trình chính pháp. Bên cạnh việc học pháp, luyện công và phát chính niệm hàng ngày, thì sư phụ cũng đã chuẩn bị cho chúng ta mọi thứ cần thiết, bao gồm cả các chủng pháp khí ở trong ngôi nhà này. Mỗi ngày chúng ta đều có thể học pháp và tìm đến ngôi nhà Minh Huệ để gia cường chính niệm cho bản thân trước khi ra ngoài cùng các pháp khí mới để trợ sư cứu người. Căn cứ vào tình huống hiện tại ở Trung Quốc đại lục, thì hầu hết các học viên đều có thể truy cập vào Minh Huệ Net. Vậy câu hỏi thực sự đặt ra là họ có thể lý giải được tầm quan trọng của việc truy cập Minh Huệ và có làm điều này một cách thường xuyên hay không? 3. Trân quý cơ duyên. Toàn bộ những vấn đề kể trên kỳ thực đều có liên quan tới nhân tâm của chúng ta. Cũng là bởi chúng ta không đủ trân quý cơ duyên tu luyện trong thời kỳ chính pháp mà tạo thành. Bản thân tôi không được trực tiếp tham gia các lớp truyền công giảng pháp của sư phụ, nhưng trong một giấc mơ tôi đã nhìn thấy cảnh tượng sư phụ giảng pháp buổi đầu tiên tại trường trung học số 5 ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trong giấc mơ tôi thấy một lớp học lớn chật kín người, nhưng trên bục giảng thì không có ai. Sau đó sư phụ đã xuất hiện, trông ngài rất cao lớn và từ bi. Ngài sải từng bước về phía bục giảng. Mỗi bước đi của sư phụ đều rất kiên định và trầm ổn. Tôi có cảm giác như từng bước đi đều có thể cải biến lịch sử của cả vũ trụ này. Tôi chỉ có thể mô tả cảnh tượng nhìn thấy theo cách này, vì ngôn ngữ người thường không có cách nào biểu đạt được. Tôi cũng có thể cảm nhận được toàn vũ trụ đang chấn động theo mỗi bước đi của sư phụ, vì các sinh mệnh trong vũ trụ đều đang dõi theo khoảnh khắc lịch sử này. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết rằng sư phụ đang khích lệ tôi thông qua giấc mơ này. Đồng thời, ở tầng thứ sở tại của bản thân, tôi có thể cảm nhận được chính pháp là vô cùng khó khăn và các đệ tử đại pháp nhất định phải trân quý. Nhưng tôi cũng thường thực thi không được tốt, không nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một học viên, và tôi vẫn còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm người thường. Vậy vấn đề là, nếu tôi không đạt tới tiêu chuẩn của một đệ tử đại pháp, thì làm sao tôi có thể được xem là một đệ tử đại pháp? Vài ngày trước, tôi cùng một số học viên địa phương đã xem video giảng pháp tại Úc Châu của sư phụ. Hết lần này đến lần khác, sư phụ luôn kiên nhẫn và từ bi giảng thấu đáo pháp lý cho chúng ta. Những pháp lý được sư phụ giảng ra hết sức rõ ràng, nhưng có bao nhiêu học viên có thể chân chính lĩnh ngộ được? Có bao nhiêu học viên có thể kiên định chính niệm và tu khứ chấp trước? Khi xem video, tôi đã cảm thụ được mức độ khó khăn trong việc sư phụ độ nhân. Kỳ thực, bất kể sư phụ kiên nhẫn và từ bi với chúng ta như thế nào, thì vẫn có một bộ phận trong chúng ta không nguyện ý cải biến bản thân và buông bỏ chấp trước. Một phần khó khăn trong tu luyện chính là bởi chúng ta không kiên định tính tâm vào sư phụ. Nếu chúng ta không trân quý những gì sư phụ đã ban cho chúng ta, và dù không tinh tấn, nhưng vẫn coi bản thân là đệ tử đại pháp, thì chắc chắn chúng ta nên suy nghĩ lại. Liệu chúng ta có thực sự muốn trở thành đệ tử đại pháp hay không? Chúng ta đã luân hồi nghìn vạn năm nơi hồng trần chỉ vì ngày hôm nay, và sư phụ đã dùng phó xuất cự đại để đưa chúng ta tới giảng đường đại học tu luyện chính pháp này. Vậy chúng ta có nên dốc toàn bộ tâm huyết và nỗ lực để đoái hiện thề ước không? Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi tại tầng thứ sở tại. Nếu có điều gì chưa phù hợp với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3: Tu bỏ chấp trước lớn từ trong việc nhỏ. Bài viết của Tân Vũ, đệ tử đại pháp ở Thiểm Tây, Trung Quốc đại lục. Là một đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp, trong quá trình cứu người, mỗi ngày tôi đều có trải nghiệm và cảm thụ khác nhau như hân hoan khi có chúng sinh được đắc cứu, tiếc nuối thay cho người không nghe chân tướng, mâu thuẫn với đồng tu do những chấp trước không phát hiện ra, siêu nhiên và rộng mở sau khi tâm tính thăng hoa, vân vân. Chúng ta tu luyện bản thân trong đại pháp, cùng lúc làm tốt ba việc, tâm tính lại thăng hoa lên. 1. Hướng nội tìm, tu bỏ tâm tật đố. Một đoạn thời gian trước, tôi và đồng tu A luôn cùng nhau ra ngoại giảng chân tướng cứu người. Do gần đây trời hay mưa, nên người đi ngoài đường tương đối ít. Một hôm trời mây u ám, tôi và đồng tu A đi đến một vài cửa hàng tìm người hữu duyên. Sau đó trời đổ mưa, và cơn mưa ngày càng to, chúng tôi bèn đi vào một cửa hàng nọ để giảng chân tướng. Khi ai chúng tôi ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy trong chiếc tủ ở lối vào có treo rất nhiều quần áo giảm giá. Trong đó có một chiếc áo giống hệt cái tôi đang mặc. Đồng tu nói, ôi nhìn này, chiếc áo đó giống hệt áo của bạn. Tôi bèn hỏi nhân viên bán hàng giá bao nhiêu. Nhân viên bán hàng nói, giá bán là 69 nhân dân tệ, và đây là chiếc cuối cùng. Tôi nói, ôi, 3 năm trước tôi mua nó với giá hơn 300 nhân dân tệ. Nhân viên bán hàng nói, vậy cô mua lại đi, thay đổi để mặc. Lúc đó tôi nghĩ nếu mình không mua, e là người khác sẽ mua và mặc áo giống mình. Còn nếu mình mua, e là mặc cùng kiểu áo trong thời gian dài cũng không thích. Đúng lúc này đồng tu A nói cô muốn thử nó. Sau khi mặc thử cô cảm thấy cũng được, nên chuẩn bị trả tiền cho nhân viên bán hàng. Tôi thấy vậy liền cuốn lên níu giữ đồng tu A không cho cô ấy mua nó. Tôi còn nói cô ấy mặc không hợp, nhìn không đẹp. Nhưng đồng tu A hôm ấy giống như biến thành một người khác. Mỗi khi mua đồ cô luôn hỏi tôi, nhưng lúc đó cô cứ đòi mua chiếc áo cho bằng được. Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân không đúng, tôi nghĩ mình đang làm gì vậy nhỉ? Tôi lập tức thả tay và đi ra ngoài. Tôi liên tục tìm nhân tâm của mình. Thật quá rõ ràng, chính là tự tư. Tôi không muốn để cho người khác mặc đồ giống mình. Phía sau tâm tự tư đó còn ẩn giấu tâm tật đố, tâm thể diện không dễ phát giác, sợ rằng người khác mặc đẹp hơn mình. Hóa ra bản thân tôi còn có tâm tật đố nặng đến vậy. Sư phụ giảng, bởi vì tâm tật đố biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ ở Trung Quốc, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy. Trích Chuyển Pháp Luân. Bởi vì tâm tật đố chưa bỏ được, vì ấy lại phát sinh mâu thuẫn với các vị Phật, những chuyện như thế có được phép tồn tại không? Cần xử lý sao đây? Chư vị nhất định phải từ chỗ người thường mà vứt bỏ hết tất cả các chủng tư tưởng không tốt, rồi chư vị mới có thể đề cao lên được. Trích Chuyển Pháp Luân. Khi tâm tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn thấy đồng tu cầm chiếc áo ra khỏi cửa hàng. Lúc này tôi cảm thấy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi thể ngộ được sự nhẹ nhàng, thản đản sau khi kịp thời hướng nội tìm và đề cao tâm tính. 2. Trân quý thánh duyên, chuyển biến quan niệm. Đồng tu E trong nhóm học pháp nhỏ của chúng tôi thường rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng khi đã tọa và phát chính niệm. Vào một lần luyện công tập thể, tôi phát hiện cô có nhiều động tác không chuẩn xác. Khi cô làm đơn thủ xung quán, tôi bất giác, lên một tiếng thật mạnh. Đây là biểu hiện thở dài trong giọng địa phương chỗ tôi, là tiếng thở dài bực tức, sắc không thể luyện thành thép. Tôi giật mình, ý thức được hành vi mất kiểm soát của mình. Tôi tự trách bản thân, mình là đệ tử tu lâu trên 20 năm, sao lại thất lễ như vậy? Dùng lời người thường mà nói là quá tùy tiện, đứng tại góc độ tu luyện mà nói chính là không nghiêm túc. Đào sâu gốc rễ, đó chính là không kính sư, không kính pháp. Lúc này tôi cảm thấy những đồng tu khác cũng nhìn chăm chăm vào đồng tu E, nhưng bản thân cô lại không hề hay biết. Ngay cả lúc luyện bài công pháp thứ tư, Pháp Luân Chu Thiên Pháp, đồng tu E cũng rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Khi cô ấy luyện bài công pháp thứ năm, thân thể ngã nghiêng, suýt đụng vào phích nước ở phía sau lưng. Trạng thái này của cô đã kéo dài trong mấy năm. Mỗi khi đồng tu khác chỉ ra, cô luôn nói về một số nguyên nhân khách quan và trạng thái ấy vẫn không thay đổi. Mặc dù các đồng tu đều nhìn thấy động tác luyện công của đồng tu E hoàn toàn không theo yêu cầu của sư phụ, chúng bị sai lệch, nhưng nếu tìm kiếm sâu hơn thì sẽ nhận ra tự ngã mạnh mẽ của mỗi người chúng tôi hình thành qua nhiều năm. Ví như hiu hiu tự đắc, bực bội rằng sắt không thể luyện thành thép, coi thường đồng tu, chứ không đối đãi với đồng tu e như đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp từ tận đáy lòng. Đặc biệt là bản thân tôi chỉ muốn thay đổi người khác chứ không muốn thay đổi chính mình, không tu bỏ vật chất bài hoại của văn hóa đảng trong đầu não, thiếu khuyết tâm thái khiêm nhường và tương hòa. Thay vì nhất mực chỉ trích và oán trách, nếu chúng ta có thể buông bỏ tự ngã, dùng ngữ khí và thiện tâm mà sư phụ dạy chúng ta để bao dung đồng tu, thì có lẽ nhân tố tà ác can nhiễu đồng tu e đã sớm giải thể rồi. Hãy nghĩ xem chúng ta hôm nay có thể hữu duyên cùng nhau trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Đây là duyên phận to lớn biết bao. Chúng ta không cần thay đổi bản thân mình trước hay sao? Vào thời khắc lịch sử quan trọng cứu độ chúng sinh của thế hệ tân vũ trụ tương lai, dưới hoàn cảnh khốc liệt ở Trung Quốc đại lục, từng khối vàng kim đang được dung luyện trong đại pháp của sư phụ, thành tựu các vị vua của tương lai. Đây là thánh duyên lịch sử khó được, vĩ đại, hoành tráng và thần thánh biết bao. Tôi còn có lý do gì để chỉ trích và oán trách và coi thường những thánh đồ của sư phụ đây? Khi viết bài chia sẻ này, tôi mới phát hiện kỳ thực vấn đề tồn tại ở đồng tu e thì bản thân tôi cũng mắc phải, chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Trong ngần ấy năm, tôi thực sự cảm thấy quá xấu hổ về phương diện đề cao tâm tính, trong mắt luôn nhìn đồng tu như thế nào, mà không thể chịu theo đại pháp đối chiếu bản thân và thực tu bản thân. Sư phụ lần nữa cảnh báo chúng ta, do điều mà đệ tử đại pháp thành tựu là quả vị to lớn hơn, đồng thời mỗi người đều gánh vác riêng trách nhiệm cứu độ vô số vô kể chúng sinh của một phương thiên thể, hơn nữa còn là sinh mệnh cao tầng, trách nhiệm to lớn nhường ấy. Vì thế yêu cầu về phương diện tiêu chuẩn đề cao là cực kỳ nghiêm khắc. Trích lại một gậy cảnh tỉnh. Tu luyện và chính pháp là nghiêm túc. Có thể biết quý tiết giai đoạn thời gian này hay không? Trên thực tế, chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không. Giai đoạn này sẽ không lâu, nhưng đó có thể tôi luyện được những giác giả, Phật, Đạo, Thần, vĩ đại tại các tầng khác nhau, thậm chí cho đến uy đức của chủ các tầng khác nhau. Nó cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị hủy hoại từ một tầng cao phi thường, dẫu chỉ trong một buổi sớm. Trích, đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, tinh tấn yếu chỉ ba. Pháp của sư phụ đã cảnh tỉnh và giúp tôi minh bạch. Tu luyện chính là tu bản thân, chứ không phải tu người khác. Do quan niệm hướng ngoại nhìn của bản thân không có chuyển biến, nên mới tạo thành trạng thái không đúng đắn trong thời gian dài của đồng tu e. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với sư phụ và đồng tu. Trong tu luyện từ nay về sau, tôi nhất định phải tinh tấn thực tu, cùng lúc làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, không cô phụ sự từ bi khổ độ của sư phụ. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.